Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và bây giờ là giờ chúng ta nghe pháp thoại. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Cả tuần lễ nay trời hơi lạnh ha. Ở Calgary tuyết rất là nhiều. Vậy mà sáng nay quý vị cũng ráng đổ đường lên đây à, thật là công đức vô lạn. Thưa đại chúng, chúng ta chính thức kêu gọi để tất cả mọi người hướng tâm về miền Trung nước Việt. Thì ngày 12 cho đến ngày 17 thì chuyến đi đầu tiên, Pháp Hòa đã nhờ quý thầy số Phật tử coi như là đi khẩn cấp ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Huế. Thì sau đó thì một lần nữa chúng ta lại phát 500 phần ở Quảng Bình. Và hiện nay thì chuẩn bị đem 500 phần nhà bếp, dụng cụ trong nhà như là nồi, chảo, chén, dĩa gì đó. Tại vì nước thì trôi đi hết, cho nên là mình làm 500 phần như vậy. Rồi mình 1.000 phần đi ra 8 huyện ở Huế. Thì chúng ta ở ngoài đó thì thức ăn tạm ổn, thì có nhiều đoàn cho. Riêng 1.000 phần của chúng ta thì chỉ để bao thơ để giúp cho các vị trong cái lúc ngặt nghèo này. Thì sắp sửa đây sẽ có chuyến nữa lên Nghệ An và Hà Tĩnh, chắc cũng là 1.000 phần nữa. Rồi thì hôm nay thì chúng ta theo dõi tình hình, rồi kịp thời để nhờ quý thầy quen biết trực tiếp đưa những món quà do tấm lòng của chúng ta gửi về. Thì việc này cũng còn dài dài, tại vì sao mà nước rút hết rồi thì cái nghèo nó sẽ đến. Bây giờ đang cái ngặt thôi ha. Cái nghèo sẽ đến là làm sao để có tiền để mà xây dựng lại nhà cửa, làm ăn, vân vân. Thì Pháp Hòa rất là tri ân đại chúng khắp nơi đã đáp lời khuyến thỉnh đại chúng kẻ ít người nhiều, tất cả từ cái tấm lòng của chúng ta để hướng về đồng bào tại quê nhà, nhất là miền Trung nước Việt hiện nay. Thì chương trình sẽ kết thúc thu nhận vào hết ngày 31 tháng 10. Thì như vậy để cho nó xong một đợt một, rồi nếu mà tương lai nó cần thiết nữa thì mình tính sao. Bây giờ như vậy để mà không có lấn cấn, người ta không biết là mình sẽ thu đến khi nào. Thì Pháp Hòa xin thưa là cái thơ thông báo là mình bắt đầu nhận từ ngày 12 tháng 10 cho đến 31 tháng 10, là khoảng 3 tuần lễ. Thưa đại chúng, sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú trong cái phẩm buông không buông lung, câu thứ 25. Thì có một cái cô thôn nữ nhà giàu, thôn nữ thì không đúng, tiểu thơ. Có một tiểu thơ nhà giàu đã thương một người làm trong gia đình của cô. Và vì hai người thương nhau như vậy cho nên là đối với văn hóa Ấn Độ á, thì không thể chấp nhận. Tại vì nhà giàu là thuộc giai cấp cao, người nghèo là thuộc giai cấp thấp, cho nên họ không có được tán đồng. Thì hai người lỡ có con với nhau, cho nên cô này và cái người cô tiểu thơ và cái người làm đó phải trốn đi, thì đi qua một cái xứ khác để mà sống. Thì đến ngày sinh á, thì cô cũng không có muốn ở cái nơi đó vì sợ người nhà biết, cho nên hai vợ chồng quyết định là đi đến một cái nơi khác để sinh. Thì trên đường đi cô này đau bụng và đã hạ sinh một người con ở dọc đường, cho nên đặt tên cho người con này là Panthaka. Thì tiếng Phạn á, chữ Panthaka nghĩa là một người đi đường hay một người lữ khách, đọc là Panthaka. Ngày xưa thì cũng giống như người Việt Nam mình thôi, sinh con ở nhiều lúc sinh ở đâu thì đơn giản là có nhiều người sinh năm Dần cái đặt con tên Dần, sinh năm Sửu đặt tên Sửu, thí dụ vậy. Hoặc là có nhiều em nhỏ bây giờ Pháp Hòa biết nó sinh ở Hồng Kông, nó có tên là Hồng Kông. Hoặc là sinh hai đứa con, đứa tên Hồng, đứa tên Công. Thí dụ vậy. Thì cha mẹ cũng muốn đơn giản. Có nhiều người trong gia đình nó sinh đứa thứ 10 đặt tên 10 luôn. Vậy đó. Thì cái cô này sinh, cái cô tiểu thơ sinh người con ở dọc đường, cho nên đặt tên là Panthaka. Thì không bao lâu sau cô lại có mang lần thứ hai. Có mang lần thứ hai rồi cũng như thế, cũng trở về gia đình của người chồng để mà sinh. Thì trên đường đi lại sinh thêm đứa thứ hai dọc đường tiếp, đặt tên tiếp tục là Panthaka. Nhưng mà bây giờ hai người Panthaka hết thì phải làm sao? Cho nên người trên á, đặt là Maha, là gì? Là đại. Còn người con thứ hai đặt là Kula. Kula Panthaka nghĩa là tiểu, là nhỏ. Cũng giống như mình sanh, thí dụ như mình sanh hai đứa, đặt đứa tên 10, cái năm sau tháng 10 mình sanh nữa, cái đặt 10 lớn 10 nhỏ. Thì hai vợ chồng này cũng vậy đó, Maha Panthaka hay là Kula Panthaka. Thì khi mà cái anh cái chữ là Maha Panthaka hay là Kula Panthaka, thì người Trung Hoa âm cái chữ này là Châu Lợi Bàn Đà. Nghe tên này là giờ bắt đầu quý vị mới ồ lên, à tôi nghe vị này quen biết lắm, đọc kinh Phật nghe tên nhiều lắm. Thì hai anh chàng Panthaka tiểu và đại lớn lên thì bắt đầu nhận tổ quy tông. Anh lớn á, người con lớn á, hỏi cha mẹ mình ông ngoại là ai, thì được biết là ông ngoại là một phú hộ, cho nên người con lớn đã trở về thăm ông ngoại. Thì ông ngoại thì cũng thương cháu, thương con xa cách lâu ngày, cho nên thôi cũng tiếp nhận đứa con lớn. Coi như cháu ngoại, dù trước kia mình không chấp nhận cha nó, nhưng bây giờ có con rồi thì phải chấp nhận. Tại vì gián đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm, cho nên rồi thì nhận. Thì khi cái cậu lớn về thăm ông ngoại đó, thì đúng lúc ông ngoại sắp sửa đi chùa gặp Phật, cho nên mới dẫn cậu này theo. Thì khi dẫn cậu này theo á, cậu này cũng ngồi nghe pháp, và sau buổi thuyết pháp đó thì cậu này phát tâm đi tu, xin ông ngoại cho con đi tu, và được Phật nhận vào trong tăng đoàn. Và thầy Maha Panthaka tu rất là giỏi, tại vì rất là thông minh. Sau này người anh lớn mới trở về nhà, dẫn đứa em của mình lên gặp ông ngoại, và đồng thời dẫn lên chùa vì cũng muốn em mình cùng đi tu. Nhưng mà rất tiếc á, người em đi tu nhưng mà trí thông minh kém quá, học hoài không thuộc, học có hai chữ thôi, học chổi quét. Học chữ chổi quên chữ quét, học chữ quét quên chữ chổi. Thì cái người anh thấy em mình nó đần quá đi, cho nên cũng buồn. Thì có một hôm nọ, thí chủ là một ông cũng nổi tiếng trong Phật giáo, quý vị nào đọc sử nhiều thì biết, đó là y sĩ Jitaka Kỳ Bà. Thì ông này mới mời chư tăng về để mà cúng dường. Thì người anh không cho người em đi, nói thứ nhất là nó tu hành dở quá, không biết gì hết trơn, rồi thứ chưa có công đức, rồi đi là mất mặt rồi đại khái, cho nên không cho ông em đi. Thì ông em ở nhà buông tình, nhưng mà Đức Phật biết, cho nên Đức Phật đã cảm hóa người em bằng cách là cho người em ở nhà bắt đầu nhập định tham thiền. Thì thưa đại chúng, Đức Phật mới nói cái nhân quả của cái người em, tức là thầy Châu Lợi Bàn Lạc mà quý vị thường nghe trong kinh đó. Tại vì trong kinh thì khi dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán đó, thì các vị thường âm những cái tên đó lại bằng cái chữ cho mình dễ đọc. Thay vì đọc là Mahapantika, Mahapantaka thì mình đọc mình lâu thuộc không nhớ, cho nên các vị mới âm chữ là Maha Châu Lợi Bàn Đặc, hay là Châu Lợi Bàn Đặc. Thì cái vị em á, là Châu Lợi Bàn Đặc này á, là một vị thường được nhắc trong kinh, có mặt ở trong những cái buổi Phật thuyết pháp. Nhưng mà cái đặc biệt của ngài này là ngài không có thông minh, nhưng mà nhờ ngài tu, ngài về Đức Phật cảm hóa đó, cho nên ngài chứng quả, và ngài được, ngài có khả năng biến hóa nhiều thân, cho nên trong hàng thánh chúng đó, được Đức Phật nhận ngài Châu Lợi Bằng Đặc là người có khả năng biến hóa nhiều thân đệ nhất. Tại vì mỗi vị đệ tử có những cái nhất, như là ngài Mục Kiền Liên là thần thông nhất, ngài Ca Chiên Viên là giải không nhất, ngài A Na Luật là thiên nhãn nhất, thì ngài Châu Lợi Bàn Đặc là hóa thân, có khả năng hóa thân. Thì Đức Phật mới kể lại nhiều tiền kiếp của ngài Châu Lợi Bàn Đặc, mà trong đó có một tiền kiếp mà tại sao đời này ngài không thông minh, là tại vì trong quá khứ ngài cũng đã từng là một người đi xuất gia. Nhưng mà khi ngài vào trong chùa ngài tu á, ngài rất là thông minh, nhưng mà chính vì cái thông minh như vậy cho nên ngài thường khinh khi những bậc nào mà người ta học kém hơn ngài, cười chê nhạo báng người ta. Cho nên cái nhân quả, cái quả đó là ngài một kiếp nào đó ngài sẽ trở lại kém thông minh. Cũng giống như có một vị là ngài mắc cỡ, ngài không có dám xuất hiện trước đại chúng, là vì ngài ngồi đâu là cái miệng ngài ngoàm ngoàm giống như con trâu mà nhai cỏ vậy đó, cho nên mắc cỡ lắm, không có dám xuất hiện trước đại chúng. Thì cái nhân là gì? Có một lần ông thấy một vị tỳ kheo già ăn cơm, và ông đã cười cái vị tỳ kheo đó, và ông nói một cái câu hổn: thầy ăn cơm như con trâu nhơi. Một cái lời khinh miệt như vậy, đọa làm trâu 500 kiếp. Quý vị tưởng 500 kiếp làm trâu thì đời nào cũng nhai kiểu đó, thì cho nên đời này được làm người, nhưng mà cái dư nghiệp, cái đó Phật giáo gọi là dư nghiệp. Dư nghiệp thì nó cũng có loại tốt loại xấu nha. Ví dụ như có đời, có những người, người ta đời này ra sanh ra ta chưa học những cái đó mà sao ta giỏi quá, cái đó là dư nghiệp tốt, tại vì quá khứ đã từng học cái đó. Ví dụ có nhiều em nó giỏi về đánh đàn mặt hoặc là vẽ, nó còn nhỏ xíu mà nó đâu có học bao nhiêu, và thậm chí nó chưa học nữa mà nó vẽ rất là đẹp rồi, cái đó là cái dư nghiệp của quá khứ. Và có những em còn nhỏ mà học toán rất là giỏi, đó là dư nghiệp, nhưng mà dư nghiệp tốt. Nhưng mà ngược lại á, đời này hồi nhỏ thôi mà đã biểu lộ những cái xấu, đó là dư nghiệp xấu. Nhiều khi đời này, Pháp Hòa ví dụ đi, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình sống ngoài đời 60 năm, 60 năm rồi mình nói chuyện với ai mình cũng hay chống tay, chống nạnh, rồi gọi những cái từ rất là thế gian. Bây giờ mới vô chùa tu được có 3 tháng à, chuyển quá hết không? Không hết. 60 năm ở ngoài đời mà nói chuyện kiểu đó, mà giờ mới vô chùa 3 tháng mà làm sao chuyển được cái đó. Thì cái mà cũng đã cạo đầu rồi, cũng mặc áo rồi, mà cũng có thói quen chống nạnh nói chuyện, thì cái này là gì? Dư nghiệp. Dư nghiệp của 60 năm đó. Mình nói vậy cho dễ hiểu. Thì cái dư nghiệp tức là những cái gì chúng ta làm thành nó quen rồi, bây giờ muốn chuyển hóa thì mặc dù bây giờ đổi tướng rồi, đổi tên rồi, nhưng mà cái nghiệp nó còn. Thì Đức Phật mới nói là cái nhân quả của vị đó. Nhưng mà Đức Phật cũng nhờ cái câu chuyện đó mà Đức Phật dạy câu kinh thứ 25 này. Câu thứ 25 như thế này: nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Đó là cái câu theo Thi Kệ. Còn cái câu Trường Hàn là: bằng sự cố gắng hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được. Ở đây Đức Phật muốn nhắc cái gì biết không? Đức Phật muốn nhắc là cái vấn đề là chúng ta có nỗ lực không? Chúng ta có nỗ lực, chúng ta có siêng năng không? Chứ không phải là vấn đề thông minh hay là kém thông minh. Thí dụ như mình là người đi chậm thì tự biết thân lo đi trước một chút. Phải là ví dụ vậy đó. Đó, mình biết là mình là người hay đi trễ thì phải lo. Mình biết là mình là người học chậm cho nên lo học nhiều một chút. Cái người ta thông minh á, ta chỉ cần liếc một cái là người ta thuộc rồi. Còn mình không biết là phải nửa tiếng, tiếng mình mới thuộc. Phải vậy không? Cho nên hoặc là mình nấu ăn cũng vậy, mình biết là mình là chậm cho nên phải chuẩn bị trước một chút. Sáng ngày mai nấu cho nên thôi chiều nay sắc rau nè, làm những cái việc gì lặt vặt sẵn đi, ngày mai cái là vào trong chuyện nấu thôi. Trời đất ơi, đã chậm rồi mà tới giờ bắt đầu mới bày rau ra cắt rồi sắc rồi, hồi nó trễ mất. Cho nên cái câu đầu là gì? Nỗ lực không phóng dật. Thưa đại chúng, Pháp Hòa có cái lần khuyến khích, và Pháp Hòa nghĩ rằng nếu mà đại chúng nào hàng ngày cũng siêng năng như vậy thì tốt. Mỗi sáng đọc tứ chánh cần. Đọc tứ chánh cần đọc làm sao? Điều lành chưa sanh, nguyện là cho sanh. Điều lành đã sanh, xin phát triển tiếp. Điều ác chưa sanh, nguyện không sanh. Điều ác đã sanh, nguyện khắc phục. Bốn cái điều siêng năng cần mẫn gọi là tứ chánh cần. Tứ là bốn, chánh là chân, chánh cần là siêng năng. Mà con người mình sống bởi có thiện với ác thôi. Thể cái thiện mà đã sanh phải làm cho nó phát triển tiếp, thiện mà chưa sanh phải nỗ lực làm cho nó sanh. Cái ác đã sanh nỗ lực diệt nó, còn cái ác chưa sanh đừng để nó phát triển. Ví dụ như mình á, chưa biết uống rượu đừng tập uống, chưa biết hút thuốc đừng tập hút thuốc, còn đã lỡ nghiền thuốc rồi ráng bớt nó, giảm nó đi. Tại vì hút càng nhiều thì bệnh càng tăng chứ đâu có lợi ích gì, tốn tiền mà thêm bệnh. Vậy mình dạy hay mình có trí? Cho nên người trí thì phải tự xây cho mình một hòn đảo. Pháp Hòa thì nhiều việc lắm, rất rất nhiều việc mỗi ngày. Nhưng mà bây giờ mỗi khi mà cái tuần đó nó sắp sửa chuyện gì thì mình biết chuyện gì phải tới làm trước tuần này thì lo. Ví dụ như mấy thầy á, hồi đó cái chuyện mà sắp xếp bàn cúng này là chuyện Pháp Hòa làm. Bắt đầu từ năm nay là Pháp Hòa giao. Thì bây giờ các thầy phải tối thứ bảy sau buổi pháp thoại là các thầy phải chuẩn bị. Nhưng mà mình phải để tâm đi theo dõi để giúp cho các thầy hoàn thiện cái công việc cho nó tốt. Tại vì ngày xưa là tất cả việc trong chùa từ lớn tới nhỏ đều do Pháp Hòa sắp xếp hết. Từ chuyện cúng kiến, tên, vong, tất cả. Thì bây giờ mình phải tập cho các thầy làm. Nhưng mà đợi tới chết rồi mới cho làm thì mình ở đâu đâu nhắc. Cho nên giờ còn đây thì để ý cái nào sai thì mình sửa. Cho nên rồi để cho các thầy làm. Cái đó gọi là gì? Thì bây giờ các thầy thường là tối chuẩn bị trước để sáng nó lu bu. Rồi lỡ mình sai tên, sót tên thì còn có kịp giờ để lo. Cho nên cái đó gọi là gì? Nỗ lực. Mình biết mình chậm ở cái phần nào thì mình ráng mình lo. Cho nên á, đừng có nghĩ rằng á, thôi thôi tôi không có thông minh, tôi không tu được. Thôi tôi nghèo, tôi không có tu. Tu đâu có phải nói chuyện giàu nghèo. Hay là thôi tôi còn tham sân si lắm, tôi chưa dám quy y đâu. Anh còn tham sân si, anh phải ráng tu, anh nỗ lực anh tu cho nó giảm tham sân si. Mà đợi anh hết tham sân si chừng nào anh hết, bởi vì tham sân si anh không lo tu lấy gì nó giảm. Cũng giống như nói vậy nè, bác sĩ báo cho biết bệnh phổi, bây giờ phải lo chữa. Nó thôi tôi không chữa đâu, để khi nào tôi bỏ thuốc tôi mới chữa. Mà nếu anh muốn chữa bệnh thì anh phải bỏ thuốc chứ. Bây giờ bác sĩ báo là gan tiêu rồi nha, 80% lá gan tiêu rồi nghe, bớt rượu đi nghe. Nó dạ, để khi nào tôi bỏ rượu tôi chưa chữa bệnh. Mình phải muốn chữa bệnh phải bỏ cái đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cho ngài Châu Lợi Bằng Đặt là nỗ lực. Người mà muốn mình biết mình ở cái phương diện nào thì chủ nỗ lực cái phần đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa ham đi chùa, ham tu, vô chùa vô lớp ngồi học, không có nghĩ gì, cứ mơ màng chuyện về chùa, không có lo học hành gì hết trơn. Rồi tới giờ ông thầy mà ông kêu lên trả bài, cái tự biết thân leo bàn nằm cho ông đánh nha. Hồi nhỏ đi học là không có suy nghĩ gì chuyện học hành, không lo quan tâm gì hết đó. Cứ ngồi trong trường trong lớp là cứ mơ tới giờ về chùa thôi. Nhưng mà ngược lại á, kinh điển là khỏi cần, chỉ cần lướt thôi là thuộc. Mà ba cái chuyện học hành trong lớp trong trường là không để tâm mà học hoài cũng không thuộc. Mình biết là mình, cho nên rồi á, mình biết mình dở cái phần đó, cho nên mỗi lần mà sắp sửa thi là trời ơi, học gấp để làm gì phải không, để nhớ lúc đó làm bài thi thôi. Mà buông mà xong bài thi rồi là xong rồi đó. Hồi hướng hết rồi đó, không nhớ gì chứ. Cho nên á, cái câu Đức Phật là nỗ lực không phóng dật. Anh biết anh được cái chỗ đó thì bản thân mình cũng vậy, mình biết mình có những cái đam mê, đừng tới gần đó, tại vì nó lôi mình. Cho nên cái người mà đang bỏ thuốc á, đừng có ngồi gần người hút thuốc. Mình đang trên đường bỏ thôi là mình mới hiền chứ chưa thánh. Khi nào mình bỏ được thuốc mới thánh. Còn mình đang trên đường bỏ thuốc là hiền. Cũng như thế, người nào đang trên đường đoạn trừ phiền não gọi là hiền, bỏ được phiền não gọi thánh. Cho nên hiền thánh là thánh hiền nó gần bên vậy đó. Thì chúng ta cũng thế, mình biết mình dễ nhiễm cái gì thì chúng ta bớt giảm cái đó. Vậy thì nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, tự điều phục mình khéo chế ngự. Có nhiều em, gần đây có một em nó tội lắm, nó hay viết thơ cho Pháp Hòa: thầy ơi, mình chơi game, không biết Pháp Hòa không biết game gì, mà nó nói có một cái game ở trên computer chơi á, mà cái người đó đó đánh đấu với tượng Phật, đánh đấu với mấy cao tăng, rồi lỡ nó giết mấy thầy ở trong cái game đó, nó có tội không? Rồi nó leo lên trên vai trên đầu Phật ngồi vậy có tội không? À, rồi mới đây nó về gửi cái mail là con nên tiếp tục chơi không? Thì Pháp Hòa mới nói thật ra chơi game không có tội, nhưng mà nếu con không có tự điều phục giờ giấc chơi của mình mà để cho mình thành nghiện đó, cái này lỗi à. Tội thì không tội mà có lỗi. Có lỗi với thời khóa, có lỗi với công việc của mình. Nhưng mà rồi ở trong cái sự chơi game mà đánh giết như vậy đó, mặc dù không phải là sự thật, nhưng mà nó gieo vào trong cái tâm thức mình cái hạt giống của bạo động không tốt. Mình coi phim bạo động đâu có tội, mình coi phim chém giết đâu có tội, nhưng cái sự chém giết đó, hận thù đó, nó đi vào trong tâm thức của mình. Tại vì con người mình á, hễ mình gặp cái gì thì nó gieo vào tâm thức mình cái đó. Ví dụ như hồi nào, ví dụ quý vị chưa bao giờ gặp Pháp Hòa thì trong tâm, trong cái memory, trong cái tàng thức quý vị không có hình ảnh thầy Pháp Hòa. Nhưng một khi quý vị gặp Pháp Hòa rồi thì quý vị để cái hình ảnh đó vào. Nhưng nếu Pháp Hòa dễ thương thì trong hình ảnh quý vị là ông thầy Pháp Hòa dễ thương. Nhưng mà nếu Pháp Hòa dễ ghét thì mỗi lần quý vị móc ở trong memory mình ra, thôi đừng nóng tâm thầy đó nữa, nói ổng tới ổng là tôi ứa gan. Thật ra tuy chúng ta nhận gặp ai chúng ta đều save nó, đưa nó vào trong cái tàng thức của mình. Nhưng cái gì? Vậy thì mỗi người chúng ta, chúng ta muốn mình ở trong cái tàng thức của người kia là tốt là xấu là do mình, cách sống của mình, do mình thôi. Người ta cái file của người ta chưa hề đặt cho mình một cái tên nào hết. Quý vị tự tạo một cái Microsoft, quý vị viết xong mình chưa cho nó cái tên. Mà trước khi save nó, khi mình bấm vô chữ save as, nó sẽ hỏi mình muốn name cái file này là cái tên gì. Thì chừng đó mình tự đặt cho nó một cái tên rồi nó save liền. Cũng như thế thôi. Cũng như thế, chúng ta đến với tất cả mọi người gần đây, chúng ta muốn người kia trong tâm thức của họ mình là cái tên gì, thì mình, cái nội dung của mình là gì, thì người ta sẽ save mình là như vậy. Mình, người ta sẽ save as, người ta sẽ name mình cái tên đó. Và mỗi lần móc cái tên mình ra móc cái tên mình ra, thí dụ như mình là, mình thí dụ ha, mình pháp danh là Diệu Hương, nhưng mà tại dữ quá người ta mở ngoặc chằn. Nhưng mà tại vì trong chùa nó nhiều hương lắm, nhiều Diệu Hương lắm. Diệu Hương có Diệu Hương dễ thương, hay Diệu Hương bán bún, Diệu Hương bán bánh gì đó. Cho nên tùy theo cái người ta đặt cho nó cái tên. Cho nên cái sự điều phục ở nơi chính mình nó cần lắm. Cái hoạt thế Pháp Hòa, ví dụ như bữa nay trời ngoài đường rất lạnh, nhưng mà khi mà chúng ta bước, chúng ta biết trời lạnh thì chúng ta tự có thể điều phục bằng cách ăn mặc được không? Được mà. Mình ăn mặc để đi ra đường dù trời lạnh cỡ nào, và với cái cách ăn mặc của mình vẫn ấm để đi ra đường. Cũng như thế, điều phục là vậy. Cuộc đời này có những lúc nó chông gai, nó khó khăn, nó buồn, nó vui, nó đủ kiểu hết, vì nó là bản chất của cuộc đời. Và chúng ta là một member ở trong cái cuộc sống này, thì chúng ta phải làm gì để chúng ta thích ứng với nó. Thí dụ chúng ta ở một cảnh, ở cái xứ này là mùa đông, trong khi đó có những nơi khác trời còn đang ấm, mà mình đây bắt đầu lạnh rồi, mặc dù chưa vào đông, thu thôi là đã lạnh rồi, thì mình phải ăn mặc theo thì ăn mặc như vậy gọi là thời trang chứ gì đâu. Mà mình sống được như vậy gọi là thời thế chứ gì đâu. Mà thời thế tạo anh hùng. Hay mình biết ứng được với cái thời buổi ăn mặc thì gọi là thời trang. Trang điểm bản thân mình theo thời đại. Hồi xưa mà mình thấy người ta xăm mình là mình sợ lắm. Chắc anh chị bự á. Nhưng mà giờ chuyện xăm mình bình thường rồi. Nó là kỳ nghệ thuật. Nhưng cái nghệ thuật đó đừng quá đáng. Đâu, nghệ thuật cũng có vừa thôi chứ. Nếu mà mình nghệ thuật đầy người mình hết thì ta đã không biết chỗ nào nghệ, chỗ nào thuật. Thật ra nhìn nó nguyên một cái bình bông vậy không đẹp. Cũng giống như mình có trang điểm thôi. Trang điểm vừa thì nhìn nó đẹp, mà trang điểm quá thì ta kêu đậm, mà làm quá ta kêu búp bê. Tùy mình. Cái đó không có gì lỗi hết. Nhưng mà ở đây phải là ví dụ, cái trường hợp gọi là tự điều phục tự khéo. Bậc trí thì xây hòn đảo, nước lụt không ngập tràn. Nước đây là tượng trưng cho gì? Nếu mình là một hòn đảo cao ráo thì không nước nào nhận chìm mình được. Trong nhà Phật thường dùng cái nước này qua bốn hình ảnh. Một, chúng ta gọi là dục lưu. Chữ lưu là nước chảy xiết, một cái dòng. Thứ nhất là dục lưu. Dục lưu là gì? Là mình bị cuốn trôi bởi những cái ham muốn, như là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Thưa đại chúng, bây giờ mình ở ngoài đời hay là mình đi chùa mình tu có gì khác không? Đâu có khác đâu, cũng ăn mà, cũng phải mặc mà, cũng phải dùng tiền mà, cũng phải rửa mặt, cũng phải đánh răng để cho người mình nó đẹp, nó sạch chứ. Đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta bị lôi kéo bởi những cái không cần thiết, thì cái đó gọi là dục lưu. Ví dụ như mình cần tiền nhưng mà không chịu đi làm chân chánh, mình đi tham lam, mình lường gạt thì cái này không nên. Cái đó gọi là dục lưu. Thứ hai gọi là hữu lưu. Chữ hữu là gì? Chữ hữu này tượng trưng cho dính mắc chấp trước. Con người mình mà chấp rồi đó, nó giống như là một cái dòng sông nó lôi mình đi vậy đó. Tại sao? Tại vì người mà chấp rồi đó, thì nói năng không có chừng mực. Có những cái chúng ta tiếng Anh nó dịch là attachment, cái trên là desire, cái thứ hai là attachment. Có những cái mình dính vào đó rồi thì mình không có vượt được. Cái thứ ba gọi là gì? Kiến lưu. Kiến lưu là gì? Wrong view. Mình coi chừng những cái thấy sai quấy của mình đó, làm cho mình suy nghĩ. Cái thấy sai thì mình suy nghĩ sai, mà suy nghĩ sai là nói bậy, mà nói bậy rồi thì tình nghĩa không còn. Cho nên ở trong cuộc sống, thầy trò, cha mẹ, vợ chồng, anh em, chúng ta phải cẩn thận. Có đôi khi chúng ta do cái thấy sai lệch của mình. Vì sao? Vì cái thứ ba, vì cái thứ tư nè, gọi là vô minh. Vô minh là gì? Là không có thấy rõ vấn đề. Vô minh là ignorance. Vô minh là do chúng ta không thấy rõ, cho nên mình, vì chúng ta mê muội trong tâm thức, cho nên dẫn đến cái sự nhìn thấy sai quấy của cuộc đời hay là của người mình thương. Và chính nhìn cái sai quấy đó cho nên mình bị cái gì? Bị cái chấp trước. Và chính vì cái chấp trước đó cho nên nó lôi mình, nó làm cho mình bị trôi đi tất cả những tình nghĩa, những hạnh phúc mà chúng ta đang có. Pháp Hòa biết ở trong xã hội đời sống của những người Phật tử có rất nhiều hoàn cảnh gia đình đổ vỡ, hạnh phúc tan vỡ là tại vì chúng ta ghen tương mà không có lý lẽ. Và chính vì không có lý lẽ cho nên mình nói, mình thấy sai lầm rồi mình nói bậy nói bạ, rồi chính nói bậy nói bạ đó đổ vỡ hạnh phúc. Và thưa đại chúng, nếu cái người đó mà người ta có gì, cái gì con cái, vì thể diện gia đình, vì gia đình người ta ở lại đó, thì trong lòng của họ những cái đau khổ vẫn còn đó. Cho nên á, người trí thì phải tự xây hòn đảo để cho những cái dòng nước đó nó không ngập tràn. Và dòng nước đó là gì? Đó là dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu. Bốn cái đó là bốn cái dòng nước nó chảy mà nó có liên hệ với nhau, giống như là nó merge, nó nhập chung với nhau vậy đó. Hễ cái này mà nó xanh thì cái kia nó xanh, cái kia nó xanh là cái nọ nó xanh. Mà đại chúng để ý coi, hễ mình mà giận người nào rồi thì đâu phải ngang đó đâu. Giận á là nó dẫn tới gì? Nó dẫn tới nhìn ngó người đó. Rồi từ cái gì ngó người đó, miệng mình phải nói về người đó. Mà nói về người đó thì trước khi nói, trước khi hành động phải có sự suy nghĩ. Cho nên á, một khi mà trong lòng có phiền não, có vô minh thì nó dẫn đến hành động, cái action, nó dẫn đến cái nhìn là cái view về người đó, nó dẫn cái lời nói là vì cái discussion, cái speech về người đó. Và chính những cái đó nó gom lại, nó làm một cái dòng sông mạnh hơn nữa. Hồi nãy là những cái dòng suối thôi, rồi nó kết hợp, nó thành ra một cái dòng sông thật mạnh, nó cuốn trôi, người kia chịu đựng hết nổi. Trời đất ơi, tuần rồi đã như vậy rồi, tôi giải thích rồi, tháng sau cũng y vậy nữa, thì người ta chịu đâu có nổi. Thì khi người ta chịu không nổi thì chuyện gì nó xảy ra? Khổ đau. Mà nếu mà bạn bè mà hên đó, gặp bạn bè tốt, người ta khuyên lên, người ta giải bài. Nhưng mà thưa đại chúng, bất cứ một cái vết thương nào, cho dù bây giờ nó lành, chỗ đó nó cũng yếu. Năm 2010, Pháp Hòa rửa chén. Cái bữa đó rửa cái ly, chọt cái tay vô rửa vậy thì nguyên cái ly nó bể ra. Thì sẵn cái trứng mình đi xuống mà, cho nên cái miệng ly phần dưới đó nó đâm thẳng vô trong tay Pháp Hòa, lóc miếng thịt ra, vô trong bệnh viện mài 6 mũi. Bây giờ lành rồi, nhưng mà cái tay này nó yếu. Ngay chỗ này bây giờ nó cứ giật giật. Có nhiều lúc mình cầm cái nhang mà mình cảm nhận được cái sự run rẩy của nó. Nhiều khi ngồi đọc sách vậy mà mình nó run vậy nè. Những cái chỗ mà mặc dù bây giờ nó lành rồi, mà chỉ là một vết thương nhỏ thôi, mai mấy mũi lần đó bây giờ nó lành, nhưng nó vẫn có cái đau khổ. Từ đó Pháp Hòa nghiệm ra cái thân nó như vậy, cái tâm hồn nó cũng vậy thôi. Nếu mà mình làm tổn thương cái người thương của mình đó, mà cái người đó có ở lại đi nữa thì cái sự mà nó không còn sức khỏe như bình thường nữa, nó phải bị tổn giảm. Cho nên cái câu kinh này á, Đức Phật nói cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải nỗ lực. Không có ai hoàn hảo đâu. Mình sống với nhau mà làm sao mà chúng ta là một người, nếu mà chúng ta hoàn hảo hết á thì chúng ta đâu phải người bình thường, đâu phải người phàm phu. Nhưng mà chúng ta chúng ta chấp nhận người phàm phu, sống với phàm phu, thì chúng ta cũng cố gắng uyển chuyển mình, chỉnh sửa mình để làm sao nó thích hợp, nó ứng hợp. Có nhiều khi trong nhà mình đã nhiều đồ quá, thích chưng cái bình này, thích chưng cái tấm hình kia, cái quý vị làm gì? Quý vị nhích, dời, dời ghế, dời bàn, dời tủ để chi? Để tất cả những món mình thích nó được vô cái nhà mình hết. Hồi sáng này, nhiều lúc bày thức ăn cúng cũng vậy. Trời ơi, có nhiều bữa người ta đem tới, người này chút cúng. Hồi nãy mình sắp rồi, bây giờ nhiều đồ thì phải làm gì? Sắp lại. Nhiều khi mấy chú nói, trời ơi, sao phiền quá, nói không có không? Tu đây nè. Hồi nãy ít thì mình bày rộng rãi, bây giờ nhiều, mình xích hồi nó cũng vô hết. Người mình sống với nhau là vậy đó. Mình sống với nhau là vậy đó. Mình ăn đời ở kiếp với nhau là những chỗ đó đó, chứ không phải cái chuyện gọi là dư dạt đâu. Mà cái quan trọng là làm sao chúng ta biết xê dịch. Không? Trong đạo Phật gọi là biến dịch. Chúng ta biết khéo léo xê dịch dời để làm sao mọi việc nó đi vào đó. Con người mình có hai cái chết. Khi nào mình nhắm mắt mình tắt thở gọi là nhất kỳ sanh tử, thế nào sẽ có một ngày mình sẽ chết kiểu đó. Nhưng mà trong khi mình chưa chết kiểu đó đó, hàng ngày mình phải tập có một cái chết gọi là biến dịch tử. Biến dịch sanh tử là gì? Hãy chết, phải làm cho những cái xấu mình đã chết đi. Mình phải di dời, mình phải chuyển đổi để con người mình trở thành một con người mới. Còn cái chuyện mà một lúc nào đó mình nhắm mắt, mình tắt thở, mình chết là sẽ có ngày. Nhưng mà nếu đời sống hiện tại đây, những cái dở, những cái của mình mà mình không chuyển đổi thì mình sống mãi như vậy à? Mình sống mãi là một người dở như vậy sao? Cho nên tu là gì? Tu tập là để làm sao mình chết đi những cái xấu dở của mình, để mình thay đổi con người mình trở lại. Quý vị thấy cái nhà không? Cái nhà mà nó cũ đó, mà lột mấy cái đồ cũ ra hết, rồi mua đồ mới về tân trang lên, sơn phết lại, rửa bụi đèn làm lại hết, cái nhà nó ra làm sao? Sạch sẽ mới toanh là liền, mặc dù nó là nhà cũ. Tu cũng thế thôi. Cái vấn đề là đâu vậy? Cái vấn đề là chúng ta biết lau cái cũ, chùi cái cũ, chỉnh cái cũ, sửa cái cũ. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, trên đời này có 4 dạng người tốt quý. Thứ nhất, người cái gì mà nó đổ vỡ họ biết xây dựng lại. Cái gì mà nó chưa có họ biết tạo dựng. Cho nên cái gì mà nó hư, mình chưa có hạnh, giống như mình chưa có lập gia đình nè,
Còn độc thân cái làm gì biết không? Lập gia đình, nó bắt đầu xây dựng nè. Kêu làm gì đi? Xây dựng gia đình, xây dựng hạnh phúc. Nhưng mà trong khi mà xây dựng hạnh phúc là nó có trầy, nó có những cái biến đổi. Phải làm gì nữa? Bồi đắp hạnh phúc. Cho nên tất cả cuộc sống của chúng ta là một công trình xây dựng. Mình là những người construction. Mình construct cái hạnh phúc đó, và mình phải biết bảo vệ, và mình biết chỉnh sửa cái nhà mà ở mà không sửa coi nó sẽ hư mục. Cho nên bụi mỗi ngày phải quét, nhà phải lau. Mặc dù nhà mới mà phải lau, phải lau chùi thì nó mới tiếp tục, chứ đâu phải mới rồi bỏ phế. Nhưng mà đừng nghĩ cũ rồi bỏ phế nữa. Nó càng cũ mà biết chùi rửa thì cũng xài được. Trong cuộc đời này nó vậy. Cho nên có bốn thứ đại chúng để ý, gọi là Đức Phật gọi là tứ lưu. Có khi đọc là tứ bộc lưu: dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu. Mà bốn cái này là bốn cái dòng nó chảy về, mà hay nó hợp tác một mối là nó đẩy cái hạnh phúc mình gãy liền, đổ vỡ liền. Là gì? Do vô minh, do cố chấp, do cái thấy sai lầm dẫn tới nói năng không có đúng, suy nghĩ không đúng, hành động không đúng. Mà sai mà vẫn không biết sai, đó là cố chấp. Mà hãy chấp như vậy thì không bao giờ tiến hóa được. Mà người khác sẽ nhìn mình là một người cố chấp. Mà khi mà họ bỏ phế mình, họ muốn nói gì tới mình nữa đó, nhà Phật gọi là mặt tẩn. Nghĩa là không có còn đếm xỉa tới nữa. Vì người này cố chấp quá, không biết tu sửa, không biết chỉnh sửa. Mặt tẩn đó không phải vì ghét họ, thương xót, nhưng mà phải cho họ bài học, cho họ sự tỉnh ngộ. Vì vậy cho nên trở lại câu chuyện Ngài Châu Lợi Bàn Đặt, người nghĩ mình không thông minh cho nên buồn bã, muốn thôi tu, không muốn tu nữa. Đức Phật kịp thời có mặt và đã chỉ dẫn cho Ngài Châu Lợi Bàn Đặt một cái pháp tu hướng về ánh mặt trời, lao chùi mỗi ngày. Nhưng cuối cùng ông phát hiện ra một điều: cuộc đời là vô thường, có những biến đổi, cho nên sáng ngộ ra. Thì Đức Phật dạy ông bài kệ là nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Có cái hòn đảo vững chắc thì không có nước nào có thể ngập tràn được cái hòn đảo đó. Rồi thì hôm nay qua câu kinh Pháp Cú thứ 25, do câu chuyện của Ngài Châu Lợi Bàn Đặt, Pháp Hòa xin chia sẻ thêm với đại chúng, để đại chúng hiểu được câu kinh này và chúng ta ứng dụng được trong đời sống. Vì vậy chúng ta gọi là Pháp Cú. Cú là câu, chữ Pháp này là chân đế, là lẽ thật, tiếng Anh dịch là the truth. Cho nên đây là những câu kinh chỉ thẳng nói thật về những cái gì nó liên hệ đến đời sống chúng ta. Cho nên trong nhà Phật ấy, chữ Pháp ấy, quy Phật, quy Pháp đó, chữ Pháp nghĩa là lẽ thật, là chân lý, là con đường. Mà chúng ta là người quy Pháp nghĩa là chúng ta muốn nương trở về lẽ thật, chân lý, con đường để chúng ta sống. Tại vì sống mà không có đường là tiếng Anh gọi là nowhere, phải không? There's a way. Thì cái phương con đường nào để dẫn mình đến an vui hạnh phúc được? Nhờ những cái câu kinh như thế, gọi là cú. Cú là câu, những câu chân lý, những câu nói về lẽ thật và chỉ cho mình một con đường. Chúc đại chúng cuối tuần an vui.